Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 17 tháng 2, gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Vũ Tiên và Phượng Hoàng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp nhân viên và bệnh nhân Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù.
Vatican, sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 3, tại Đại Thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 6.000 người, gồm các bác sĩ, y tá, nhân viên, ân nhân và bệnh nhân của Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, Chúa Hài Đồng Giêsu, và gia đình của họ nhân kỷ niệm 100 năm bệnh viện chính thức thuộc Tòa Thánh.
Bệnh viện Bambino Gesù được thành lập năm 1869 như bệnh viện nhi đầu tiên ở Ý, do sáng kiến của gia đình quận công Sanviati theo kiểu mẫu bệnh viện nhi đồng ở Paris. Năm 1924, gia đình Sanviati đã tặng trung tâm y tế này cho Tòa Thánh và từ đó trở thành bệnh viện của Tòa Thánh. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại sự kiện này và mời gọi mọi người suy tư về lòng biết ơn, sự phong phú của bệnh viện được phát triển trong một thế kỷ qua, và Ngài nhấn mạnh đến ba khía cạnh, đó là quà tặng, sự chăm sóc và cộng đoàn. Khía cạnh đầu tiên là quà tặng. Đức Thánh Cha nói rằng, ngày nay Bệnh viện Bambino Gesù là một trong những trung tâm nghiên cứu và điều trị cho trẻ em lớn nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, yếu tố quà tặng vẫn là căn bản trong lịch sử và ơn gọi của bệnh viện, với giá trị phục vụ vô điều kiện, quảng đại, sẵn sàng và khiêm tốn. Vì thế, yếu tố quà tặng là điều không thể thiếu trong sự tồn tại và hành động của các nhân viên bệnh viện. Về khía cạnh chăm sóc, Đức Thánh Cha nói đến chăm sóc là nhiệm vụ đầu tiên của bệnh viện, là một câu trả lời cụ thể dành cho những gia đình có những người con cần được chăm sóc. Vì thế, Ngài khuyến khích các bác sĩ, các nhân viên y tế nỗ lực trau dồi nghiên cứu để việc chăm sóc ngày càng hiệu quả, đồng thời tiếp tục cung cấp thành quả nghiên cứu cho mọi người, đặc biệt là việc đào tạo cho các bác sĩ và y tá ở châu Phi, châu Á và Trung Đông. Khía cạnh cuối cùng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là cộng đoàn. Ngài nói thêm, một trong những cách diễn đạt đẹp nhất mô tả sứ vụ của Bệnh viện Bambino Gesù là những cuộc đời giúp đỡ cuộc đời. Đây là một sứ vụ cùng nhau thực hiện, với một hoạt động chung, trong đó hồng ân của mỗi người đều có chỗ. Đây chính là sức mạnh của anh chị em và là tiền đề để đối diện với những khó khăn. Thực tế, công việc của anh chị em không phải là một công việc giống như những công việc khác. Đây là một sứ vụ, và mỗi người thực hiện theo cách khác nhau. Và Ngài khẳng định, điều nổi bật nhất trong tất cả các hoạt động khác nhau là cùng nhau làm. Trong đó, những hồng ân khác nhau góp phần mang lại điều tốt đẹp cho các bệnh nhân nhi. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, khi đến thăm bệnh viện, Ngài có hai cảm xúc trái ngược. Đó là đau xót vì những đau đớn mà các trẻ em và cha mẹ các em đang phải chịu đựng. Nhưng đồng thời, Ngài cảm thấy hy vọng về sự chăm sóc mà các em nhận được. Ngài cảm ơn về điều này và chúc lành cho hoạt động của mọi người.
Đức Thánh Cha nói, tuần thánh là thời gian mở rộng tâm hồn hướng về Chúa và tha nhân.
Vatican, ngày 16 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến huynh đoàn Merida ở Tây Ban Nha, chuyên tổ chức các cuộc rước trong tuần thánh, mời gọi mọi người mở rộng tâm hồn, ra đi gặp gỡ Chúa và tha nhân, mang ánh sáng và niềm vui đức tin đến với mọi người.
Huynh đoàn Merida là một trong những huynh đoàn ở Tây Ban Nha tổ chức những cử hành tuần thánh theo truyền thống, đám rước với nhiều người mặc trang phục sám hối, kiểu những tác phẩm điêu khắc mô tả các cảnh khác nhau của cuộc thương khó Chúa Giêsu. Mọi người đi qua các đường phố cùng nhau hát thánh ca với bầu khí trang nghiêm và tưởng niệm. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn huynh đoàn vì đã tạo dịp cho Ngài được trở thành một phần của hoạt động loan báo tuần thánh độc nhất trên thế giới. Hiện nay, rất ít thành phố có thể sống lại những ngày đã thay đổi lịch sử nhân loại trong những cảnh Chúa Kitô chịu khổ nạn của hơn 2.000 năm. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, năm nay, khi tham dự đàn thánh giá ở đấu trường Colosseo, Ngài sẽ nhớ đến cuộc rước kiệu do huynh đoàn tổ chức, quy tụ nhiều tín hữu trên thế giới. Hướng đến các thành viên của huynh đoàn, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng những công việc chuẩn bị cho cử hành tuần thánh diễn ra trong suốt năm nhằm để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa đối với những ai đã suy ngẫm các trạng thống hối. không phải là một sự trình diễn, nhưng là một lời loan báo ơn cứu độ của chúng ta. Ngài còn nhấn mạnh, tuần thánh là thời gian ân sủng Chúa ban, tuần thánh mời gọi chúng ta mở tâm hồn ra đi gặp gỡ Chúa và người khác, đồng thời mang ánh sáng và niềm vui của đức tin, và cần phải làm điều này bằng tình yêu và sự dịu dàng của Chúa, với sự tôn trọng và kiên nhẫn.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên của tổ chức Đức Cha Camilo Faresin.
Vatican tiếp các thành viên của tổ chức của Đức Cha Camilo Faresin vào sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 3, nhân 20 năm thành lập tổ chức. Đức Thánh Cha ca ngợi mẫu gương về sự nhạy cảm truyền giáo và niềm tin vào Chúa quan phòng của Đức Cha. Ngài mời gọi họ ở bên những người rốt cùng và làm việc cùng nhau.
Tổ chức phi lợi nhuận Đức Cha Camilo Faresin được thành lập vào ngày 25 tháng 1 năm 2004 để tưởng nhớ Đức Cha Camilo và Cha Santo Faresin, những người đã cống hiến cuộc đời cho những người nghèo nhất ở Brazil mà không phân biệt chủng tộc hay tôn giáo. Tổ chức hiện đang hoạt động ở Brazil, Ý và các nơi khác trên thế giới, với mục tiêu liên đới xã hội đối với những người và cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn ở các nước nghèo trên thế giới. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh và khuyến khích hai đường lối hành động quan trọng, đó là làm việc giữa những người hèn mọn nhất và làm việc cùng nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng Đức Cha Faresin và các anh em của Ngài là những người có xuất thân khiêm tốn. Họ học được giá trị của lòng bác ái và lòng nhiệt thành truyền giáo trong bối cảnh của một gia đình giản dị, tận tụy, khiêm tốn và xứng đáng, một gia đình như nhiều gia đình chúng ta. Trong môi trường ấy, với ân sủng của Thiên Chúa, họ có thể nắm bắt được sứ điệp và lời mời gọi tương lai của họ là ở giữa những người rốt cùng để giúp đỡ họ, và họ đã làm như vậy với tình yêu, lòng quảng đại và trí thông minh không biết mệt mỏi, ngay cả giữa những khó khăn lớn lao. Theo tấm gương luôn ở bên những người rốt cùng của Đức Cha Faresin, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của tổ chức Đức Cha Faresin lựa chọn và giành đặc quyền trong các dự án của các bạn, những thực tại nghèo nàn nhất và bị khinh thường nhất, làm những nơi đặc biệt để ở lại. Và hãy làm điều đó với sự hiện diện cụ thể gần gũi với các cộng đồng mà anh chị em phục vụ, từ bên trong, tại chỗ, làm việc giữa những người nghèo và chia sẻ cuộc sống của họ càng nhiều càng tốt. Điểm thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ là làm việc cùng nhau. Ngài kêu gọi các thành viên cố gắng tạo nên sức mạnh tổng hợp giữa họ và với các thực tại tôn giáo và các hiệp hội khác. Ngài nói thêm, cùng nhau làm việc, tự nó đã là một hành động loan báo tin mừng sống động rồi. Và đối với các bạn, cũng như một cách thông minh để tối ưu hóa các nguồn lực, đó là một cách đào tạo về lòng bác ái và sự hiệp thông. Ngài còn nhắn nhủ rằng, cùng nhau hành động không chỉ có nghĩa là làm điều tốt, mà trên hết còn là hiệp nhất với nhau trong điều tốt, người này phục vụ và hỗ trợ người kia. Cuối cùng, cùng nhau làm việc là cùng nhau một cách thể hiện niềm tin vào Chúa quan phòng, nguồn đảm bảo tốt nhất các nguồn lực cho những công việc mà Chúa yêu cầu.
15 nữ tu bị Hồng quân Nga sát hại hoặc qua đời trong các trại tập trung ở Nga sẽ được tuyên chân phước.
Vatican, ngày 15 tháng 3, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ ban hành các sắc lệnh liên quan đến 19 tân chân phước và 7 vị đáng kính mới. Trong số các tân chân phước, có một linh mục bị chém ở Đức vào thời Hitler và 15 nữ tu gốc Đức bị lính Hồng quân giết hại hoặc chết trong các trại tập trung ở Nga.
Nữ tu Cristofora Klompas và 14 bạn cùng dòng nữ tu Thánh Katarina Trinh Nữ và Tử Đạo đã qua đời năm 1945. 15 nữ tu là người gốc Đức, phục vụ ở Ba Lan trong cuộc xâm lược của Hồng quân. Các chị đã bị binh lính Liên Xô giết hại vì lòng căm thù đức tin, bị hãm hiếp, tra tấn và chết vì gian khổ, ngược đãi hoặc bị bệnh tật trong các trại tập trung ở nước Nga Xô Viết. Như một dấu hiệu khinh bỉ đức tin Kitô giáo, những kẻ hành hạ các nữ tu thường cắt xé tu phục của các chị. Còn cha Max Josef Metzger, một linh mục triều người Đức và là người sáng lập tu hội Chúa Kitô vua, bị sát hại vào ngày 17 tháng 4 năm 1944 tại Đức trong thời phát xít. Cha Metzger đã hoạt động tích cực trong các phong trào hòa bình và đại kết, và vào năm 1917, cha thành lập Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu có chữ thập trắng. 10 năm sau, cha tham dự với tư cách là quan sát viên công giáo tại hội nghị Lausanne, nơi thành lập Hội đồng Đại kết các giáo hội. Khi chủ nghĩa phát xít trỗi dậy, cha đã công khai lên tiếng chống lại Hitler. Cha bị bắt lần đầu tiên vào năm 1939 và lần thứ hai vào năm 1943. Cha nhận thức được rằng sự dấn thân cho hòa bình và chủ nghĩa đại kết cũng như việc từ chối chế độ quốc xã nhân dân Chúa Kitô có thể khiến cha phải trả giá bằng mạng sống. Cha bị kết án tử hình và bị chém tại nhà tù Brandenburg Gordon. Với sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo được ban hành, 15 nữ tu và cha Max Joseph Metzger sẽ sớm được giáo hội tuyên phong chân phước.
Án phong chân phước cấp giáo phận cho thanh niên 20 tuổi người Pakistan đã kết thúc.
Pakistan, ngày 15 tháng 3, tại nhà thờ chính tòa Lahore, giáo hội Pakistan đã cử hành thánh lễ kết thúc án phong chân phước cấp giáo phận cho Akash Pasin, một thành viên Pakistan 20 tuổi, đã hy sinh mạng sống vào ngày 15 tháng 3 năm 2015 để ngăn chặn một kẻ khủng bố muốn thực hiện một vụ thảm sát tại nhà thờ Thánh Gioan ở Jehanabad, thuộc thành phố Lahore của Pakistan.
Tôi sẽ chết, nhưng tôi sẽ không cho anh vào nhà thờ. Đó là những lời cuối cùng của Akash Bashir. Khi ông lấy kẻ tấn công đeo chất nổ ở thắt lưng, anh đã cùng chết với kẻ tấn công trong vụ nổ. Án phong chân phước cho Akash Bashir được khai mạc vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, trong đó Akash trở thành vị tôi tớ Chúa đầu tiên trong lịch sử của giáo hội Pakistan. Đức Tổng giám mục Sebastian Shaw của Lahore đã trao cho Đức Tổng giám mục Jagmando Penimote, sứ thần tòa thánh tại Pakistan, cũng hiện diện trong thánh lễ, các tài liệu được thu thập và kiểm tra bởi tòa án giáo phận trong 2 năm qua, trong giai đoạn giáo phận của tiến trình theo giáo luật. Đức Tổng giám mục Shaw nhắc lại sự hy sinh của chàng thanh niên, cảm ơn gia đình anh và cộng đồng tín hữu đã tiếp tục hỗ trợ và cầu nguyện cho sự thành công của án phong, đồng thời vui mừng ghi nhận món quà nhận được từ Thiên Chúa dành cho toàn thể giáo hội địa phương. Chỉ riêng tại nhà thờ Thánh Gioan, nơi Akash tự đạo, hơn 800 nghi lễ rửa tội đã được cử hành mỗi năm và nhiều bạn trẻ Pakistan đã bắt đầu tham dự thánh lễ và phục vụ cộng đồng giáo xứ. Akash đã theo học tại Trung tâm Kỹ thuật và Giới trẻ Đông Bosco, được thành lập vào năm 1999 bởi các tu sĩ Salesian ở Lahore để chào đón những sinh viên thường bị các trường học truyền thống từ chối. Tại đây, họ được đào tạo kỹ thuật và đào tạo nghề. Chanop Boland, dòng Salesian, hiện là viện trưởng có mặt trong thánh lễ, chia sẻ với trang tin trực tuyến Fides rằng đó là một buổi lễ rất cảm động, được các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong cộng đoàn chúng tôi tham dự cách sốt sắng. Câu chuyện và lựa chọn của Akash rất quan trọng đối với giáo hội của chúng ta. Trong tích tắc, chàng trai trẻ đã chọn hy sinh mạng sống của mình. Anh đã sống ở đây và bây giờ với Thiên Chúa, với niềm tin sâu sắc vào người. Akash đại diện cho một nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những người trẻ của chúng tôi. Chúng tôi vô cùng vui mừng với bước đi đầu tiên này.
Tòa Thánh mời gọi các tín đồ Hồi giáo cùng dập tắt ngọn lửa chiến tranh và thắp ngọn nến hòa bình.
Vatican, nhân tháng ăn chay Ramadan của Hồi giáo, Bộ Đối thoại Liên tôn gửi sứ điệp mời gọi mọi người tham gia vào việc dập tắt ngọn lửa hận thù, bạo lực và chiến tranh, đồng thời thắp lên ngọn nến hòa bình dịu dàng dựa trên các nguồn lực cho hòa bình hiện diện trong các truyền thống tôn giáo phong phú của chúng ta.
Sứ điệp có tựa đề Các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo dập tắt ngọn lửa chiến tranh và thắp lên ngọn nến hòa bình được ký bởi Đức Hồng Y Miguel Angel Anguiso Guisot và Đức Ông Indunin Jana Karatne, được bắt đầu với nhận thức rằng việc gửi sứ điệp hàng năm của Tòa Thánh là một điều quan trọng để củng cố và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo. Vì thế, cần phải phổ biến sứ điệp cho mọi người để đem lại ích lợi cho cả hai cộng đoàn tôn giáo. Hai vị đứng đầu bộ của Tòa Thánh đề cập đến tình hình đáng báo động của thế giới. Với những cuộc chiến tranh và xung đột ngày càng gia tăng, nguyên nhân của sự bất an này là rất nhiều, một số đã có từ lâu và một số mới xuất hiện. Cùng với tham vọng thống trị địa chính và kinh tế, một nguyên nhân chính chắc chắn là việc tiếp tục sản xuất và buôn bán vũ khí, trong khi một phần gia đình nhân loại đau khổ vì những tác động tàn phá của việc sử dụng vũ khí trong chiến tranh, những người khác lại vui mừng vì lợi nhuận kinh tế to lớn từ việc buôn bán vô đạo đức này. Đức Thánh Cha đã mô tả điều này như nhúng một miếng bánh mì vào máu của anh chị em chúng ta. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Tổng trưởng và Đức Ông Tổng Thư ký, các tôn giáo luôn có nguồn lực để thúc đẩy hòa bình. Ước muốn hòa bình và an ninh có nguồn gốc sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người thiện trí, bởi vì tất cả đều thấy được những hậu quả của chiến tranh. Hơn nữa, mọi tôn giáo, theo cách riêng của mình, coi sự sống con người là thánh thiêng và do đó đáng được tôn trọng và bảo vệ. Một điều đáng khích lệ là mỗi năm, số quốc gia cho phép thực hành án tử hình ít hơn. Ý thức tôn trọng nhân phẩm, hồng ân sự sống này sẽ góp phần vào niềm xác tín rằng chiến tranh phải bị loại bỏ và hòa bình phải được trân trọng. Mặc dù khác biệt, các tôn giáo đều nhìn nhận sự hiện hữu và vai trò quan trọng của lương tâm. Việc huấn luyện lương tâm để tôn trọng tuyệt đối sự sống mỗi người và quyền của họ đối với sự toàn vẹn thể lý, an ninh và cuộc sống xứng nhân phẩm cũng sẽ góp phần lên án chiến tranh. Sứ điệp kết thúc với lời mời gọi: anh chị em Hồi giáo thân mến, chúng ta hãy tham gia vào việc dập tắt ngọn lửa hận thù, bạo lực và chiến tranh và thắp lên ngọn nến hòa bình dịu dàng dựa trên các nguồn lực cho hòa bình hiện diện trong các truyền thống tôn giáo phong phú của chúng ta.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Lo ngại cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Hồng Kông.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, Hồng Kông lại thu hút sự chú ý của giới công giáo và những phong trào bên vực nhân quyền và tự do dân chủ. Lần này là viễn tượng, các linh mục công giáo có thể bị sức ép vi phạm bí mật tòa giải tội. Tự do tôn giáo trên lãnh thổ Hồng Kông có nguy cơ bị thu hẹp. Bối cảnh những quan tâm trên đây là dự luật mới về an ninh, quen gọi là luật Điều 23, tức Điều 23 của Tiểu Hiến pháp Hồng Kông có hiệu lực từ năm 1997, khi lãnh thổ này được Anh Quốc trao trả cho Trung Quốc. Điều này quy định rằng chính quyền Hồng Kông sẽ ban hành luật cấm mọi hành vi phản quốc, ly khai, nổi loạn và khuynh đảo chống lại chính phủ Trung Quốc. Toan tính áp dụng Điều 23 này đã bị bãi bỏ sau những cuộc phản đối mạnh mẽ trên toàn Hồng Kông hồi năm 2003. Chính quyền lãnh thổ này cũng bị phản đối mạnh mẽ với những cuộc biểu tình rộng lớn trong những năm 2019 đến 2022 sau khi tìm cách thông qua luật cho phép đưa các tù nhân chính trị ở Hồng Kông sang Hoa Lục để chịu xét xử. Năm 2020, các nhà lập pháp Trung Quốc đã áp đặt luật an ninh quốc gia và đưa tới những vụ đàn áp mạnh mẽ và hạn chế chống các dân quyền. Ngày 7 tháng 3 vừa qua, trong thông báo về dự luật mới, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp hay là Thủ tướng Hồng Kông, ông John Lee Jia-siu, một tín hữu công giáo, tuyên bố rằng chính phủ và hội đồng lập pháp của Hồng Kông sẽ hết sức cố gắng để hoàn thành luật mới về an ninh càng sớm càng tốt để bảo vệ an ninh, để Hồng Kông có thể chú tâm vào việc phát triển kinh tế, cải tiến cuộc sống của Hồng Kông và duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu bền của lãnh thổ này. Ông Lý Gia Siêu đã được bầu làm Thủ tướng Hồng Kông hồi năm 2022 do một cử tri đoàn đặc biệt được thiết lập. Và ông tranh cử mà không có ai là đối thủ, vì ông là ứng cử viên duy nhất được nhà cầm quyền Bắc Kinh chấp thuận. Trong cuộc họp báo về dự luật, ông Lý Gia Siêu cũng nói với giới báo chí rằng các biện pháp mới về an ninh nhắm ngăn ngừa các nhóm biểu tình ở Hồng Kông chống Bắc Kinh và những người đòi tự do ngôn luận ở Hồng Kông và ngăn cản các nhóm chính trị ở lãnh thổ này hợp tác với các chính phủ nước ngoài. Hôm sau đó, ngày 8 tháng 3, ông Chris Tan, Bộ trưởng Công an của Hồng Kông, trình bày dự luật về Điều 23 dài 212 trang, được hoàn thành sau 9 ngày tham khảo ý kiến và có hơn 13.000 góp ý. Dự luật được đệ trình Hội đồng Lập pháp Hồng Kông cùng ngày hôm đó. Phản ứng về dự luật Điều 23, ngày 13 tháng 3 vừa qua, có một nhóm 13 người tranh đấu nhân quyền và 3 tổ chức khác ra thông cáo bày tỏ những lo ngại sâu sắc và nghiêm trọng về những hệ luận gây ra cho tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở Hồng Kông nếu các nhà lập pháp thông qua dự luật an ninh quốc gia này. Thông cáo đặc biệt bày tỏ lo âu về khoản số 12 của dự luật, nói rằng nếu các công dân nào biết người nào khác đã, đang hoặc sắp phạm luật, thì phải trình báo với một nhân viên cảnh sát hoặc sẽ bị 14 năm tù. Thông cáo trên đây do ông Benedict Roger, người Anh, chuyên tranh đấu nhân quyền, và bà Frances Hui, người Hồng Kông, đang phải lưu vong ở nước ngoài, điều động việc soạn thảo và công bố. Sự lo lắng này được đặc biệt biểu lộ đối với trường hợp các linh mục giải tội. Thông cáo viết, cưỡng bách một linh mục phải tiết lộ những gì đã được nói trong tòa giải tội, ngược với ý chí và lương tâm của linh mục ấy, đồng thời hoàn toàn vi phạm sự riêng tư của người xưng tội, là điều hoàn toàn trái ngược với điều số 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Và vì thế, sự vi phạm này hoàn toàn không thể chấp nhận được và phải bị lên án cho những tín hữu ý thức thuộc mọi tín ngưỡng và không tín ngưỡng trên thế giới. Những người ký vào tuyên ngôn trên đây cũng thỉnh cầu Đức Giáo hoàng Francisco và các vị lãnh đạo khác trên thế giới bảo vệ tự do tôn giáo ở Hồng Kông và lên tiếng chống lại luật mới về an ninh tại lãnh thổ này. Hồi năm 2019, Tòa Thánh cũng đã công bố thông báo nói rằng Giáo hội tuyệt đối bảo vệ ấn tòa giải tội, đòi linh mục giải tội phải tuyệt đối giữ bí mật về những tội do hối nhân xưng thú. Thông báo nói rằng bí mật bất khả xâm phạm của tòa giải tội trực tiếp đến từ quyền được Thiên Chúa mặc khải. Bí mật đó có cội rễ trong chính bản chất của bí tích, đến độ không chấp nhận một sự miễn trừ nào trong lãnh vực giáo hội, càng không thể chấp nhận trong lãnh vực dân sự. Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân làm giám mục giáo phận Hồng Kông từ gần 3 năm nay. Từ khi lên cai quản giáo phận, Ngài cố gắng thực hiện tiến trình hòa giải giữa lúc những chia rẽ chính trị về tình trạng pháp luật của Hồng Kông và sự hao mòn các quyền tự do dân sự cũng diễn ra trong cộng đồng công giáo. Ngài nhắc nhở rằng các tín hữu công giáo có nghĩa vụ phải là những công dân tốt như giáo hội dạy, nhưng Ngài cũng thẳng thắn nhìn nhận có những căng thẳng và vấn đề với chính quyền, và Ngài nói đối thoại không phải là quỳ lạy. Hôm thứ Sáu ngày 15 tháng 3, Giáo phận Hồng Kông đã đưa ra một tuyên bố rằng ấn tín giải tội sẽ không bị vi phạm theo luật an ninh quốc gia mới. Tuyên bố cho biết, liên quan đến luật Điều 23 về bảo vệ an ninh quốc gia, Giáo phận Hồng Kông nhìn nhận rằng với tư cách là một công dân, họ có nghĩa vụ đối với an ninh quốc gia. Giáo phận tuyên bố rằng luật pháp sẽ không làm thay đổi tính chất bí mật của bí tích hòa giải của giáo hội. Trong số các tín hữu công giáo nổi bật bị xét xử vì bị cáo buộc xuất bản những ấn phẩm nổi loạn và âm mưu thông đồng với các thế lực nước ngoài, có ông Jimmy Lai, tên đầy đủ là Lê Trí Anh, một đại doanh nhân. Ông phải chịu cuộc xét xử dài và án tù từ tháng 12 năm 2022, và báo Apple Daily của ông bị đóng cửa trước đó từ năm 2021. Hồi tháng Giêng năm nay, ông đã xác quyết mình không phạm tội âm mưu nổi loạn và các tội mà ông bị cáo buộc. Trong thông cáo ngày 13 tháng 3 nói trên, những người bên vực nhân quyền ở Hồng Kông cũng nhắc đến ông Jimmy Lai và khẳng định rằng dự luật đang được cứu xét kết vào tội nổi loạn mọi nỗ lực nào nhắm thay đổi luật pháp hoặc phê bình Trung Quốc, và khi những hoạt động này do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và gọi đó là một sự can thiệp vào nội bộ. Vụ xét xử ông Jimmy Lai, người sáng lập nhật báo Apple Daily, chứng tỏ việc trao đổi văn hóa vô thưởng vô phạt với các ký giả nước ngoài có thể bị coi là bằng chứng về sự xen mình của nước ngoài vào nội bộ Hồng Kông. Trong bối cảnh trên đây, dư luận quốc tế cũng chú ý đến một cố gắng chữa lành bầu không khí căng thẳng và chia rẽ trong xã hội Hồng Kông. Thực vậy, hôm 12 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân lên tiếng đề cao sự liên kết giữa các tín hữu Kitô và lão giáo để chữa lành thế giới bị phân hóa. Ngài cùng với Đức ông Indunin Koditukwaku, người Sri Lanka, Tổng Thư ký Bộ Đối thoại Liên Tôn, hướng dẫn phái đoàn công giáo đang tham dự cuộc đối thoại thứ ba giữa Kitô giáo và lão giáo tiến hành từ ngày 11 đến 13 tháng 3 vừa qua tại Học viện Viên Huyền ở Hồng Kông. Cuộc trao đổi này do Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh và Hội Lão Giáo ở Hồng Kông, cùng với sự cộng tác của giáo phận địa phương đứng ra tổ chức và có chủ đề vun trồng một xã hội hòa hợp qua đối thoại Liên Tôn. Các tham dự viên đến từ nhiều nước, trong đó có cả Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau ngày họp đầu tiên, Đức Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân giải thích rằng mục đích cuộc gặp gỡ đối thoại này là để chứng tỏ các tôn giáo có thể liên kết với nhau để trở thành những đối tác xây dựng xã hội của chúng ta. Quan điểm của lão giáo là thăng tiến sự tiến bước của thế giới tiến về hòa bình và hiệp nhất, trong đó nhân loại và đạo chúng ta có thể gọi là logos, liên kết với nhau. Hy vọng nhắm tới là sự nhìn nhận tinh thần phục vụ chung như thế giúp cho giá trị và ý nghĩa của tôn giáo được quý chuộng hơn ở Trung Quốc. Đức Hồng Y Chư Thủ Nhân cũng nhận xét rằng Kitô giáo và Lão giáo cùng chia sẻ các giá trị từ bi thương xót, sự đơn sơ và không tìm kiếm những kết quả trần tục. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự cởi mở đối với các nền văn hóa và tôn giáo khác. Ngài nói, giáo hội công giáo chúng ta chấp nhận rằng cả các văn hóa và tôn giáo khác cũng được mặc khải của Chúa chúc phúc, tuy ở những mức độ khác nhau, để hiểu về cuộc sống và tinh thần sự sống. Đức Hồng Y nêu thí dụ về lối tiếp cận này là kiểu mẫu của cha Matteo Ricci, tên Hoa là Lợi Mã Đậu, thừa sai dòng tên hồi thế kỷ 16, nổi bật về sự hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Cha Ricci là gương mẫu về đối thoại giữa tôn giáo và văn hóa, hội nhập linh đạo các tín đồ Khổng giáo, Phật giáo và Lão giáo với đức tin và linh đạo Công giáo. Điều này đã được nhân dân và chính phủ Trung Hoa ca ngợi và tôn trọng.